sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi, không truyền giáo phúc âm. Nếu tôi làm, sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước, không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài.
Thưa Thánh Cha Francisco, giáo lý về thư Galata, bài thứ 5, lề luật như giám hộ viên. Xin chào anh chị em. Thánh Phaolô, vị đã kính mến Chúa Giêsu và đã hiểu rõ ơn cứu độ là gì, đã dạy chúng ta rằng con cái của lời hứa, tức là tất cả chúng ta đây, thành phần đã được công chính hóa bởi Chúa Giêsu Kitô, thì không còn lệ thuộc vào lề luật nữa, mà là được kêu gọi thực hành lối sống tự do cần có của phúc âm. Tuy nhiên, lề luật vẫn còn đó. Thế nhưng, còn đó một cách khác. Ở chỗ, vẫn lề luật như vậy, vẫn thập giới, mà bằng một cách khác. Vì tự mình, nó không còn được công chính khi Chúa đến nữa. Bởi thế, trong bài giáo lý hôm nay, tôi muốn giải thích điều này. Chúng ta đặt vấn đề, theo thư Galata thì đâu là vai trò của lề luật? Trong đoạn thư chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô đã nói rằng lề luật giống như một giám hộ viên. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ. Hình ảnh về thứ giám hộ chúng ta đã nói đến trong buổi triều kiến chung vừa rồi. Một hình ảnh đáng được tìm hiểu đúng với ý nghĩa của nó. Vị tông đồ này dường như gợi ý là Kitô hữu hãy chia lịch sử cứu độ ra làm hai phần, như câu chuyện đời của Ngài. Có hai giai đoạn, trước khi trở thành tín hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô và sau khi đã lãnh nhận đức tin. Ở tâm điểm của hai giai đoạn này là biến cố tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Một biến cố được Thánh Phaolô giảng dạy để tác động lòng tin tưởng vào người con của Thiên Chúa, nguồn mạch ơn cứu độ, và nơi Chúa Giêsu Kitô chúng ta được công chính hóa. Bởi thế, khởi đi từ lòng tin vào Chúa Kitô mới có chuyện lề luật có trước đó và sau đó. Vì lề luật vẫn còn đó, thập giới vẫn còn đó, thế nhưng thái độ lại khác nhau trước khi Chúa Giêsu xuất hiện và sau đó. Lịch sử trước đó được xác nhận là lệ thuộc lề luật. Con người sống theo lề luật thì được cứu độ, được công chính hóa. Giai đoạn lịch sử tiếp sau đó, tức giai đoạn sau khi Chúa Giêsu xuất hiện, lại sống theo Thánh Linh dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên Thánh Phaolô sử dụng cụm từ lệ thuộc lề luật. Ý nghĩa sâu xa này ám chỉ một sự quy phục tiêu cực, tiêu biểu cho thành phần nô lệ bị lệ thuộc. Vị tông đồ này làm sáng tỏ vấn đề khi nói rằng nếu một người lệ thuộc lề luật thì như thể bị canh giữ và gò bó. Một thứ bảo hộ phòng ngừa. Thánh Phaolô nói rằng giai đoạn này đã kéo dài một thời gian lâu dài, từ Moisen cho tới khi Chúa Giêsu xuất hiện, và mãi mãi tồn tại với những ai sống trong tội lỗi. Mối liên hệ giữa lề luật và tội lỗi sẽ được diễn giải một cách có hệ thống hơn nơi thư Roma, được viết ít năm sau thư Galata. Tóm lại, lề luật dẫn đến xác định những gì là vi phạm và làm cho dân chúng nhận thức được tội lỗi của họ. Anh em đã làm như thế nên lề luật, tức là thập giới, mới nói rằng anh em phạm tội. Hay nói cách khác, như kinh nghiệm chung cho thấy, thứ luật này đưa đến chỗ tác động việc vi phạm. Trong thư Roma, Ngài viết, khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Tại sao vậy? Vì việc công chính hóa của Chúa Jesus Kitô đã tới. Thánh Phaolô bày tỏ vắn gọn quan điểm của Ngài về lề luật như thế này: tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Một thứ trao đổi, anh em lệ thuộc lề luật và anh em ở đó như mở đường cho tội lỗi. Theo chiều hướng ấy thì lề luật đóng vai giám hộ viên như được ám chỉ mới trọn vẹn ý nghĩa. Thế nhưng lề luật là giám hộ viên dẫn anh em đi đâu? Đi đến với Chúa Giêsu. Theo đường lối học thức cổ thời thì giám hộ viên đây không có phận sự được chúng ta quy cho như ngày nay, tức là phận vụ nâng đỡ trợ giúp việc học hành của con trẻ nam nữ nào đó. Trái lại, vào thời ấy thì người này là một kẻ nô lệ có phận sự dẫn đứa con của vị chủ nhân đến thầy giáo, rồi sau đó mang con của chủ trở về nhà. Người này bảo vệ đứa nhỏ cần phải trông coi cho khỏi nguy hiểm và canh chừng nó cho khỏi các hành vi cử chỉ xấu. Phận vụ của người nô lệ đi trông coi con của chủ này thật sự là việc kèm giữ. Khi đứa nhỏ trưởng thành thì giám hộ viên này hết phận sự. Giám hộ viên được Thánh Phaolô ám chỉ ở đây không phải là thầy giáo, mà là người đi kèm theo đứa nhỏ được giao cho kèm giữ, người canh chừng đứa bé và đưa nó về lại nhà. Việc quy cho lề luật những ý nghĩa như thế giúp cho Thánh Phaolô có thể làm sáng tỏ vai trò của lề luật trong lịch sử của dân Do Thái. Ngũ kinh, tức là lề luật, là một hành động hào phóng của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Sau việc tuyển chọn Abraham là một hành động cao cả khác, Ngài tỏ ra đó là lề luật. Ở chỗ chỉ cho dân Ngài con đường phải theo. Thật sự là nó có những phận vụ rào chắn, nhưng đồng thời nó lại bảo vệ dân của Ngài. Nó đã giáo huấn họ, nó đã kỷ cương họ và đã nâng đỡ họ nơi tình trạng yếu kém của họ. Nhất là nó đã bảo vệ họ khỏi chiều hướng ngoại giáo. Vào thời ấy có rất nhiều thái độ ngoại giáo. Ngũ kinh dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và Ngài đã đưa chúng ta vào con đường của chúng ta. Một hành động thiện hảo của Chúa. Như tôi đã nói, nó thật sự là có những phận vụ rào chắn, nhưng đồng thời nó lại bảo vệ dân của Ngài. Nó đã giáo huấn họ, nó đã kỷ cương họ và đã nâng đỡ họ nơi tình trạng yếu kém của họ. Đó là lý do tại sao vị tông đồ này tiếp tục diễn tả câu nói về lứa tuổi non dại. Ngài nói, bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì người nô lệ, mặc dù là chủ mọi tài sản. Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý, cho đến khi mãn hạn người cha đã định. Chúng ta cũng vậy. Khi còn là thiếu niên, chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ này. Nói tóm lại, niềm sắc tín của vị tông đồ này là ở chỗ lề luật thật sự đóng một vai trò tích cực như giám hộ viên kèm giữ người mình coi sóc. Thế nhưng nó có một nhiệm vụ giới hạn về thời gian thôi. Nó không thể kéo dài quá xa vì nó liên hệ tới tầm mức trưởng thành của cá nhân cùng với việc tự do chọn lựa của họ. Khi người ta biết tin tưởng thì lề luật mất giá trị kèm giữ của nó và phải nhường bước cho một thẩm quyền khác. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là sau lề luật chúng ta có thể nói: chúng tôi tin vào Chúa Jesus Kitô và chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn. Không, các giới răn vẫn còn đó. Thế nhưng, nó không còn công chính hóa chúng ta. Điều làm cho chúng ta nên công chính, đó là Chúa Jesus Kitô. Các giới răn cần phải tuân giữ. Thế nhưng, chúng không mang lại cho chúng ta sự công chính. Đã có những gì là nhưng không của Chúa Giêsu, việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô mới hoàn toàn công chính hóa chúng ta. Công trạng của đức tin là lãnh nhận Chúa Giêsu. Chỉ có một công trạng duy nhất, đó là cởi mở cõi lòng. Vậy chúng ta phải làm gì với các giới răn đây? Chúng ta cần phải tuân giữ các giới răn, nhưng là một thứ phụ giúp để gặp gỡ Chúa Kitô thôi. Giáo huấn về giá trị của lề luật này là những gì rất quan trọng và đáng được cẩn thận suy xét để chúng ta khỏi bị hiểu lầm và trở nên sai lệch. Thật là hữu ích khi chúng ta tự vấn xem chúng ta vẫn sống trong giai đoạn chúng ta cần đến lề luật, hay trái lại, chúng ta hoàn toàn nhận thức được mình đã lãnh nhận được ơn làm con cái của Thiên Chúa, hầu sống trong yêu thương. Chúng ta đang sống ra sao? Bằng nỗi sợ hãi là nếu tôi không làm như thế thì tôi sẽ sao hỏa ngục. Hay tôi sống với cả niềm hy vọng, với niềm vui về ơn cứu độ, nhưng với niềm vui về ơn cứu độ nhưng không nơi Chúa Giêsu Kitô? Đó là một câu hỏi cần. Câu thứ hai cũng thế. Tôi có coi thường các giới răn hay không? Không, tôi tuân giữ chúng, nhưng không tuyệt đối, vì tôi biết rằng chính Chúa Kitô là đấng công chính hóa tôi.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Không có chi tách khỏi Đức Kitô, dẫu lao nhọc gông cùm nơi chốn tù, dẫu nhức nhối tôi bằng lòng uống chén, có chi bằng hiệp nhất với Chúa tôi. Tôi chấp nhận thua thiệt hết mọi điều, chỉ mong được một mối phúc tuyệt vời, được biết đến Đức Giêsu Kitô, có chi bằng học biết Chúa của tôi.
Tạ ơn Chúa. Một bài giáo lý rất hay. À, chắc là các anh chị nghe biết vậy và hiểu sơ sơ thôi, phải không? Nhưng mà các anh chị mà đọc hai cái thư của Thánh Phaolô, một cái thư mà chúng ta đang tìm hiểu qua Đức Thánh Cha Phanxicô đây, đó là thư Galata. Và một cái thư nữa dài hơn mà Đức Thánh Cha đã đề cập đến ở đây, đó là nó có một hệ thống hơn. Cái thư này, đó là thư gửi cho tín hữu Roma. Và chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một cái điểm lề luật và hai cái điểm khác nữa, nó then chốt liên quan đến lề luật, đó là xác thịt và thánh linh. Xác thịt hoàn toàn là ngược lại với thánh linh, thế thôi. Và xác thịt đây là sống theo con người cũ, sống theo đam mê dục dục, sống theo những cái mầm mống nguyên tội. Còn thánh linh đây là đấng được Chúa ban cho chúng ta để ở với chúng ta và chứng tỏ là chúng ta là con của Xin Chúa. Bởi thế nên chúng ta phải hành động, nói năng, suy nghĩ, chọn lựa theo đúng như tư cách của một vị con Thiên Chúa. Đấy, bây giờ chúng ta đã được công chính hóa rồi bởi Chúa Giêsu Kitô thôi, chứ không phải vì lề luật mà chúng ta được công chính hóa. Do đó nên chúng ta thấy không, khi vừa mới sinh ra xong, chúng ta đã có công gì chưa? Chúng ta đã biết lề luật chưa? Chưa. Vậy mà chúng ta được công chính hóa rồi, được thánh hóa rồi. Bởi cái gì? Bởi phép rửa. Mà phép rửa đây là gì? Là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa là chúng ta được thông công với cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ Chúa Kitô mà chúng ta đã chết cho tội lỗi và đã sống lại. Bởi vì Chúa Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống rồi. Do đó nên tất cả những ai tin vào người thì cũng được người cho sống lại từ trong kẻ chết, với là cho chúng ta vượt qua từ bóng tối vào ánh sáng. Thế thôi, từ sự chết vào sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên Kitô giáo không còn lệ thuộc lề luật nữa. Vẫn biết lề luật còn đó, chúng ta không thể phủ nhận lề luật, nhưng mà lề luật đối với chúng ta và đối với dân Do Thái. Do đó nên Đức Thánh Cha đã nói là chúng ta cứ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn trước Chúa Kitô và sau đoạn sau Chúa Kitô. Giai đoạn trước Chúa Kitô là lề luật. Ai giữ đúng lề luật Chúa truyền, bởi vì lề luật xuất phát từ Chúa. Bởi thế nên cũng là tỏ ra ý của Thiên Chúa. Chúng ta giữ đúng lề luật có nghĩa là theo ý của Thiên Chúa thì chúng ta được rỗi. Còn nếu chúng ta không giữ lề luật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hư đi. Nhưng mà khi Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta rồi, thì không phải là do lề luật mà chúng ta được công chính hóa nữa, mà do công nghiệp của Chúa Kitô, mà do chính Chúa Kitô đã cứu chúng ta, là do chúng ta tin vào Chúa Giêsu là Đấng đã cứu chúng ta, thì chúng ta được công chính hóa. Và chúng ta sở dĩ mà nói đến công nghiệp, bởi vì người tin lành họ kỵ cái chữ công nghiệp lắm. Họ nói là chỉ có tin thôi. Nếu mà chúng ta làm một cái gì đó, lập công á, là công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô kể ra vô ích. Chỉ có Chúa mới được cứu chuộc chúng ta được thôi, mà sao lại chúng ta lại nhào vô làm việc này việc kia để chúng ta cứu chuộc? Vậy thì việc cứu chuộc của Chúa Kitô còn thiếu, hay là không đủ, hay là bất toàn. Bởi thế nên chúng ta phải làm thêm vô thì Chúa Kitô mới có thể cứu chúng ta được. Do đó nên đối với người tin lành họ rất là kỵ chữ công nghiệp. Nhưng mà thật sự ra đó, công nghiệp ở đây đó, không phải là chúng ta thêm vô, nhưng mà chúng ta đáp lại. Đấy, chúng ta để ý cái đó. Không phải chúng ta thêm vô, không phải là những gì Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta là còn thiếu hay là chưa đủ hay là bất toàn, đã hoàn toàn rồi. Nhưng mà khi chúng ta nhận ơn đó các anh chị, là chúng ta phải đáp đền, là chúng ta phải trung thành. Bởi thế nên Chúa mới nói ai bền đỗ đến cùng, có nghĩa là ta đã ban ơn cứu chuộc cho con ở đấy, con phải trung thành với ơn cứu độ đó, con mới được cứu rỗi. Chứ không phải con đã nhận biết ích rồi tội rồi, rồi con cứ tha hộ phạm tội, rồi con được cứu rỗi bởi vì con tin à? Không có. Không có cái điều đó mà. Thánh Phaolô cũng nói rõ là ai tin trong lòng thì được công chính hóa, và tuyên xưng bề ngoài mới được cứu độ. Thấy không? Rõ ràng Thánh Phaolô chủ trương cả hai, cả công nghiệp của Chúa Kitô, nhưng mà cả chúng ta nữa, chúng ta phải tuyên xưng cái đức tin chúng ta đã tin vào Chúa Kitô. Chứ không phải chúng ta lại chối bỏ cái đức tin chúng ta tuyên xưng Chúa rồi thì tất nhiên là chúng ta hư đi thôi. Thấy không? Công nghiệp ở đây có nghĩa là chúng ta trung thành với ơn Chúa, đáp lại ơn Chúa. Và chúng ta nghe lại Đức Thánh Cha nói về công nghiệp. Đó là cái gì? Đó là cái vấn đề là công nghiệp của chúng ta là như thế nào nhá. Điều làm cho chúng ta nên công chính đó là Chúa Giêsu Kitô. Các giới răn cần phải tuân giữ, thế nhưng chúng không mang lại cho chúng ta sự công chính. Đã có những gì là nhưng không của Chúa Kitô, việc gặp gỡ Chúa Giêsu mới hoàn toàn công chính hóa chúng ta. Công trạng của đức tin là lãnh nhận Chúa Kitô. Đấy, đối với cái công việc của chúng ta đó, đó là tác động chúng ta lãnh nhận Chúa Kitô. Thì cái đó không thể thiếu được. Đó là phần của chúng ta. Ai cũng vậy nữa. Kể cả những người tin lành, họ mà chối bỏ, họ không cần công nhận Chúa Kitô cũng được cứu độ là sai lầm hoàn toàn. Đức tin ở đây có nghĩa là được diễn tả bằng việc công nhận, được chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô thì mới gọi là đức tin. Nếu chúng ta không công nhận, không chấp nhận Chúa Kitô thì làm sao mà đức tin được? Thấy không? Do đó nên cái tác động đầu tiên là phải chấp nhận. Thì cái tác động đầu tiên đó chúng ta có thể gọi là công trạng, là phần của chúng ta. Công trạng thì không phải là của Chúa mà của chúng ta. Công trạng của Chúa đó là cứu rồi, thì bây giờ phần chúng ta phải chấp nhận. Thì đó, việc của chúng ta, hay là nói việc của đức tin là lãnh nhận Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, chỉ có một công trạng duy nhất, đó là cởi mở lòng mình. Thấy không? Việc của chúng ta đó là cởi mở để cho Chúa làm việc, chấp nhận Chúa. Có thế thôi. Thì đó là việc của chúng ta. Thay vì nói chữ công trạng thì có thể là làm cho cái anh chị em tin lành dị ứng, thì chúng ta nói là phần chúng ta việc duy nhất đó là cởi mở lòng mình ra thôi để đón nhận ơn cứu độ. Thì đó cũng là tác động đức tin. Nếu chúng ta không cởi mở lòng mình ra, không trung thành với đức tin mà chúng ta bày tỏ ngay từ ban đầu khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta không được cứu độ, dù Chúa đã cứu độ chúng ta rồi. Đó, Vì thế nên Đức Thánh Cha đặt này, vậy chúng ta phải làm gì với các giới răn? Chúng ta cần phải tuân giữ các giới răn, nhưng như là một thứ phụ giúp để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô thôi. Đấy, chúng ta hãy nhớ kỹ. Lề luật bây giờ nó có đó, bây giờ vẫn còn 10 điều răn đúng không? Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta ăn xưng căn cứ trên 10 điều răn. Rồi 6 điều luật hội thánh, vân vân. Chúng ta cũng phải vẫn còn lề luật đó, chứ không có hết đâu. Nhưng mà lề luật đó không phải là tuyệt đối. Đấy, Đức Thánh Cha nói câu cuối cùng. Tôi có coi thường các giới răn hay không? Tôi tuân giữ chúng, nhưng không tuyệt đối. Vì tôi biết rằng chính Chúa Giêsu Kitô là đấng công chính hóa tôi. Chứ không phải lề luật. Lề luật nó không có công chính hóa. Như này em nói đó. Khi chúng ta rửa tội, chúng ta đã biết lề luật chưa? Mà đã được rửa tội, đã được công chính hóa rồi, thì đâu phải là lề luật. Trái lại, những ai giữ lề luật mà không tuân theo Chúa Thánh Thần, không sống đúng thần của Chúa Giêsu Kitô, vẫn hư đi như thường. Điển hình nhất là thành phần luật sĩ và biệt phái của dân Do Thái. Họ sống đúng lề luật, rất là đúng lề luật. Họ thông luật, giữ luật và dạy luật. Họ rất giữ đúng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói họ làm sao? Cứ đổ mạng xà, đổ giả hình. Chúng ta thấy không? Đấy, giữ luật đấy. Rồi tại sao Thánh Phaolô giữ luật rất là kỹ, hăng say với Do Thái giáo mà vẫn bị Chúa quật ngã? Mà vẫn bị Chúa quật ngã là cái gì? Bởi vì không có đẹp lòng Chúa. Chỉ có luật là luật, chỉ có chữ là chữ thôi, chứ không có tinh thần luật, chứ không có Thánh Linh. Bởi thế nên không thể nào đẹp lòng Thiên Chúa được. Chỉ có ai có Thánh Linh. Mà Thánh Linh đây là ai? Là chính thần chân lý, dẫn chúng ta vào tất cả sự thật, làm cho chúng ta sống chính tinh thần và lề luật. Lề luật để làm cái gì? Để cứu sống hay là để giết chết? Bởi thế nên Chúa Giêsu tới không phải phá lề luật, mà làm cho nó nên chọn. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu mà có không giữ ngày hưu lễ đi nữa, thì không phải Ngài phá cái ngày hưu lễ đó, mà là Ngài làm cho ngày hưu lễ lên chọn. Bởi vì ngày hưu lễ được làm lành, ngày hưu lễ để thánh hóa, vì thế mới gọi là ngày thánh. Do đó Chúa Giêsu trong cái ngày hưu lễ Chúa chữa lành là đúng lỗi, là việc lành, là thánh hóa, làm cho người ta tin để được lỗi. Thì tại sao lại lỗi luật? Tại sao lại thế nọ, lại thế kia? Đấy, Chúa Giêsu đã tới để làm cho lề luật nên chọn. Và ở trong bài giảng trên núi, Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 5, chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu làm chọn lề luật ở cái chỗ gì? Ở chỗ giết người không phải là dùng súng bắn một cái. Đấy, không phải chỉ có đó thôi. Giết người còn là ghét anh em, còn là khinh dễ anh em, cho anh em không còn là gì hết. Đó, giết người ở chỗ đó nữa. Rồi dâm dục không phải là lên giường hì hục với nhau, chất ngất chẳng còn biết gì nữa. Nhưng mà ngoại tình, dâm dục còn ở chỗ là nhìn người đàn bà mà muốn phạm tội với họ. Thấy không? Chúa làm chọn lề luật ở chính cái lề luật luôn, chứ không phải là chỉ có bề ngoài. Rồi Chúa làm chọn lề luật nơi chính bản thân Chúa. Ở chỗ Chúa cũng được sinh ra giống như mọi người, Chúa cũng giữ đủ mọi lề luật, cũng chịu những cái luật lệ của trần gian chi phối, cũng biết nóng, cũng biết lạnh, rồi cũng biết đau khổ. Vẫn biết là Chúa không có thể vô tội, Chúa không có cần chịu những cái đó. Nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận cái chết. Đó, thân phận của con người mà, cũng chết. Để làm gì? Có phải là để cứu chúng ta không? Có thể là làm chọn lề luật không? Và thế khi Chúa Giêsu sống lại, thì Chúa lấy cái gì để chứng minh Chúa sống lại? Chúa lấy lề luật và lời các tiên tri. Đó là lý do khi Chúa biến hình trên núi, thì có mai sen đại diện cho lề luật, có Elia đại diện cho các vị ngôn sứ. Hai vị đó đã nói rất là chính xác về Chúa Kitô. Và hai vị đó hiện ra với Chúa Kitô lúc biến hình là để làm gì? Để nói về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Do đó khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa trích ra những cái thánh lời thánh kinh liên quan đến lề luật, liên quan đến ngôn sứ, nói về người từ trước. Đó, Chúa Kitô đã đến làm chọn lề luật. Chứ Chúa không có hề phá lề luật. Bởi vì lề luật nó là căn bản. Nhưng sau khi Chúa đã cứu chuộc chúng ta rồi, thì lề luật không còn là tuyệt đối. Trước đó thì nó tuyệt đối, nếu mà không có tuân giữ lề luật là bất trung với Chúa, là bị Chúa phạt. Bởi vì lề luật cũng là tỏ ra ý Chúa. Nhưng mà ý của Thiên Chúa đó, con người không thể hiểu thấu cho tới khi Chúa Kitô tới làm hoàn tất nó và ban Thánh Thần cho con người, để nhờ đó, nhờ Thánh Thần là thần chân lý dẫn vào tất cả sự thật, con người mới có thể giữ đúng những cái gì mà Chúa Giêsu Kitô muốn họ phải giữ. Bởi vì lúc bây giờ họ không còn là nô lệ nữa, mà họ là con của Thiên Chúa. Nô lệ chỉ có sợ thôi, nô lệ chỉ có biết làm theo thôi, và rất là sợ bị phạt, rất là sợ làm trái ý chủ, rất là sợ bị giết. Bởi vì nô lệ thì bị giết bất cứ lúc nào, chủ có quyền làm điều đó. Nhưng mà là con rồi thì được yêu thương. Và chúng ta là Kitô hữu, chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Và do đó nên chúng ta phải sống yêu thương. Đó mới là tinh thần luật. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta có sự sống thôi, chứ sợ hãi không có thể làm cho chúng ta có sự sống được. Tình yêu mới làm cho chúng ta có sự sống. Và sự sống đó đạt đến tột độ ở chỗ là hiệp thông. Do đó nên chỉ có yêu nhau mới đoàn kết, mới nên một. Còn nếu không yêu nhau, chia rẽ là chết. Sợ hãi cũng vậy, cũng không có xuất phát từ tình yêu. Do đó nó cũng đưa đến cái chỗ giả hình, nó cũng đưa đến cái chỗ dối trá, lén lút để khỏi bị phạt. Do đó cũng không đưa đến sự hiệp nhất. Đó là lý do khi Chúa Kitô tới, chúng ta là con, cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, khỏi lề luật. Bởi vì chính cái lề luật đó, ở trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha nói là cái lề luật đó, nó còn gia tăng tội nữa đằng khác. Bởi vì chính cái lề luật đó, nó làm chúng ta biết cái gì là tội, cái gì là không. Mà trong khi đó, con người chúng ta luôn luôn xu hướng về tội. Mà vì thế nên, dù chúng ta biết đó là tội, chúng ta vẫn cứ phạm. Có phải là chính lề luật làm chúng ta nặng nề ra không? Có phải không? Đó. Nhưng mà đây thì lại khác. Khi chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa rồi, thì chúng ta cảm thấy được Chúa yêu thương chúng ta. Và chúng ta sống không lệ thuộc lề luật nữa. Chúng ta tự biết những cái gì làm mất lòng Chúa, chúng ta xa lánh. Cái gì làm đẹp lòng Chúa, chúng ta làm. Chưa cần biết được Chúa muốn hay không, nhưng mà khi đã yêu Chúa rồi, chúng ta biết ngay là cái gì đẹp lòng Chúa. Chúng ta chọn đúng như ý của Chúa. Chúng ta thấy không? Do đó khi làm con rồi đó, có Chúa Thánh Thần rồi đó, nó khác lắm các anh chị ơi. Chúng ta sẽ sống trong tự do, không lệ luật, lệ thuộc lệ luật. Có lệ luật hay không có lệ luật, đối với thành phần con cái Thiên Chúa, họ vẫn biết họ phải sống làm sao để đẹp lòng Chúa, để được sự sống đời đời, để nên chọn, để hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy cái bài giáo lý là hay không? Rất là hay. Và đó là lý do các anh chị thấy Chúa Giêsu nói với thành phần Pha-ri-si-ên như thế nào. Các ngươi hãy về mà học cho kỹ cái câu này. Ta cần lòng nhân lành chứ không muốn của lễ. Đấy, của lễ tiêu biểu cho lề luật. Đi thờ, đi lễ về làm cái gì? Đọc kinh hàng ngày làm cái gì? Mà cứ nói hành nói xấu anh em, chị em. Mà cứ nghĩ xấu cho anh chị em, khinh rẻ anh chị em, không tha thứ cho anh chị em. Đó, chúng ta thấy không? Giữ luật mà lại không yêu thương, vứt đi. Phaolô nói ở thư Corinto là dù tôi có thiêu thân đi nữa, có bán hết gia tài bố thí đi nữa, có được nói đủ mọi thứ tiếng đi nữa, mà tôi không có đức bằng ai, vứt đi cũng bằng không, giống như xèng xèng. Đó, đó, cái bài giáo lý hôm nay tuyệt vời các anh chị ơi, tuyệt vời. Có nghĩa là chúng ta đã được cứu độ rồi bởi Chúa Giêsu Kitô chứ không phải bởi lề luật. Và một khi chúng ta đã được cứu độ, chúng ta đã trở nên con Thiên Chúa, thì chúng ta sống như là một người con Thiên Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Và có lề luật hay không, chúng ta cũng biết chúng ta phải làm gì để đẹp lòng Chúa, chứ không cần lề luật nó nói với chúng ta nữa. Thế thôi, đó là ý nghĩa của bài giáo lý thứ 5 hôm nay về đề tài lề luật như giám hộ viên thôi. Và đã là giám hộ viên thì như thế thì ta cân nghĩa ở trong bài giáo lý. Hộ viên đây giống như là cái người nô lệ ngày xưa. Họ dẫn đứa con của chủ đi học rồi dẫn nó về để bảo vệ cho nó khỏi những cái nguy hiểm trên đường và những hành vi xấu. Thế thôi, chứ không phải giám hộ viên đây là thầy giáo dạy cho con của mình. Không, chỉ là giám hộ viên. Bởi thế nên khi đứa con trưởng thành thì nó không cần giám hộ viên nữa. Nó có tự do là một. Thứ hai là nó biết những cái gì phải trái, nó tự động nó làm. Nó có trách nhiệm của nó rồi. Thì đây cũng vậy. Khi mà Chúa Kitô tới thì lời luật không còn có tác dụng tuyệt đối nữa. Nhưng nó vẫn còn đó để dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng chúng ta không phải vì lời luật mà chúng ta được gặp gỡ Chúa Kitô đâu. Mà chúng ta chỉ nhờ lời luật thôi. Đó, để chúng ta biết cái gì đẹp lòng Chúa hay là mất lòng Chúa. Tuy nhiên, nếu có Chúa Thánh Thần nữa, chúng ta còn vượt lên trên lời luật nữa. Bởi vì có những cái mà lời luật không hề nói tới. Nhưng tự động chúng ta biết được Chúa muốn chúng ta làm gì. Cái gì đẹp lòng Chúa để chúng ta làm. Bởi vì lời luật nó chỉ là những cái tiêu cực. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Đa số là như vậy. Trong 10 điều răn hay là thập giới thì chỉ có 3 cái điều luật đầu tiên, nói đúng hơn là 4, thì có vẻ tích cực. Còn 6 điều kia là cấm, không được làm này, không được làm cái kia. Nhưng mà cũng không có hoàn toàn là đã chọn lề luật rồi đâu. Lề luật ở đây như ông nói là cái tinh thần của nó. Bởi thế nên cái người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa, tôi phải làm việc lành nào để được cứu độ? Thì Chúa Giêsu kể ra những luật này luật kia. Thì họ nói tôi giữ ngay từ nhỏ rồi. Thì Chúa nhìn cái người thanh niên giàu có một cách ưu ái rồi nói là, vậy thì nếu ngươi muốn lên trọn lành thì hãy về bán hết của cả đi, bố thí cho người nghèo khó, ngươi sẽ được nước trời, rồi hãy đến mà theo ta. Chúng ta thấy không? Theo Chúa Kitô là ở chỗ đó, là chỗ sống trọn lành chứ không phải chỉ có lề luật. Amen.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đã 3 lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.